Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 673 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng ta bắt đầu vào tháng 10 là tháng Mân Côi. Xin ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ tuôn đổ tràn hòa trên tất cả quý vị và gia đình. Chúng ta hãy dâng những chuỗi kinh Mân Côi như những đóa hồng thiêng liêng, dâng kính lên Đức Mẹ. Xin mẹ che chở phù trì bảo vệ chúng con trong những lúc gian khổ. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Chúa Ba Ngôi. Câu chuyện nói về chiến thắng Lepanto. Những điều cần biết trong những mệnh lệnh Fatima, cảm nghiệm của ông Quế Nguyễn, một người trở lại đạo, thông báo, cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Chúa Ba Ngôi của Linh Mục Nguyễn Thái. Chúng ta đang sống trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, ai cũng sống trong dòng đời, nhưng mấy ai đã hiểu được cuộc đời. Ai cũng cảm được dòng nhạc hay, nhưng lại không thể lấy được cái hay đó ra cho người khác xem. Tách ra khỏi dòng sông, con cá sẽ chết. Biệt lập ra khỏi dòng đời, con người sẽ không tìm thấy hạnh phúc. Lấy ra một nốt nhạc, nó chỉ là một âm thanh trơ trọi, không còn là một bài ca. Một vũ khúc được liên kết bởi các cử điệu trong sự liên tục trôi chảy và nhịp nhàng, in the flow. Đó chính là những hình ảnh sống động giúp ta hiểu phần nào về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Linh mục Robert Barron, giáo sư phụ tá phân khoa thần học hệ thống đại chủng viện Munderland, tổng giáo phận Chicago, Illinois, có viết một bài suy niệm về Thiên Chúa Ba Ngôi với tựa đề Thiên Chúa Ba Ngôi, sự diễn tả đầy đủ nhất của tình yêu. Vài năm vừa qua xuất hiện một cuốn sách tuyệt hay với tựa đề Flow, tức là sự trôi chảy, của một giáo sư tâm lý học trường Đại học Chicago. Tác giả đã trình bày những kết quả của việc nghiên cứu nhằm xác định một cách chính xác câu hỏi: điều gì làm cho con người hạnh phúc? Sau khi thử nghiệm và phỏng vấn hàng trăm người trong nhiều năm, giáo sư đã đi đến kết luận rằng con người cảm thấy hạnh phúc nhất khi chúng ta sống trong sự trôi chảy, tức là in the flow. Qua lời khẳng định này, tác giả muốn nói đến khả năng tự làm mất đi cái bản ngã của mình để hòa điệu vào cái khác hay người khác. Hy sinh cuộc đời mình cho một người, một công trình hay một hoạt động, nhảy ra khỏi sự hạn hẹp của cái tôi chủ quan để hòa mình vào dòng suối cảm nghiệm của cuộc đời. Sống trong sự trôi chảy có thể thực hiện dưới vô số những hình thức: leo núi, đánh cờ, nghe nhạc, hàn huyên trong câu chuyện gẫu, đắm chìm vào trong cuốn tiểu thuyết trinh thám, hay hăng say làm việc giúp đỡ người nghèo. Bất cứ cái gì thúc đẩy chúng ta ra khỏi bản thân mình, bất cứ cái gì làm cho chúng ta ngây ngất hay tạo nên hoan lạc có thể được coi như trong sự trôi chảy. Đồng thời khi chúng ta bị ngã bật ngửa ra qua sự chán chường hay lo âu, khi chúng ta tê cóng lại thay vì chuyển động trôi chảy, chúng ta trở nên bất mãn, không hạnh phúc. Đối với người Công giáo thì chẳng có gì ngạc nhiên, vì chúng ta ngầm khẳng định kinh nghiệm nội tâm này và biểu tỏ ra một cách sâu xa mỗi khi làm dấu thánh giá. Tôi tự hỏi chúng ta có thường ý thức rằng Thiên Chúa mà chúng ta thờ phượng không phải là một tĩnh vật bất động, nhưng là một tập thể của những ngôi vị linh hoạt và năng động, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Khi một người nào đó đang hân hoan vui sướng, họ không rút vào phòng để chiêm niệm cho riêng mình. Trái lại, họ thường có khuynh hướng đi ra ngoài, nói cười nhảy nhót và vui mừng hân hoan với người khác để chia sẻ cái họ đã tìm thấy. Do đó Thiên Chúa của chúng ta đầy đủ sự tốt lành, không thể chỉ giữ lại cho riêng Ngài. Xưa kia Thánh Thomas Aquinas cũng đã được hỏi rằng Thiên Chúa làm gì suốt ngày, và vị tiến sĩ hội thánh đã trả lời: Ngài vui thích với chính Ngài. Dĩ nhiên, câu trả lời vắn tắt gọn gàng này hoàn toàn phù hợp với những kết quả tìm kiếm được. Thiên Chúa ba ngôi luôn luôn trong sự trôi chảy nhịp nhàng, in the flow, trong nguồn ân sủng, trong dòng sông tình yêu, trong vũ khúc hoan ca, trong dòng đời vĩnh phúc. Vũ khúc tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa quá mãnh liệt và tốt lành, đến độ đã tuôn chảy tràn lan qua hành động sáng tạo vĩ đại của Ngài. Công đồng Vatican I đã diễn tả rằng Thiên Chúa đang làm chính mình trở nên khác để chia sẻ nguồn vui và sự hoàn thiện của Ngài. Vũ trụ lạ lùng là một bằng chứng cho thấy cái khuynh hướng về người khác của đấng tạo hóa, một khuynh hướng không thể nghỉ yên nơi chính mình. Thế nhưng ngọn lửa hoan lạc của ba ngôi vẫn chưa được diễn tả một cách đầy đủ chỉ trong sự sáng tạo. Thay vào đó, một hình thức đẹp đẽ với vẻ rực rỡ vinh quang của nó đã được ban cho trong một hành động chưa từng nghe đến của sự nhập thể, một bước nhảy vọt. Qua đó Thiên Chúa trở nên một tạo vật. Trong Chúa Giê-xu, chúng ta thấy trước mắt một chuỗi những biến cố về sự tuôn tràn của ba ngôi Thiên Chúa được trình bày. Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Con đi vào hữu hạn xác phàm, tội lỗi và sự chết, và tất cả những cái đang đe dọa và làm chúng ta kinh khiếp, bằng cách mở trái tim của Thiên Chúa ra qua một sự vươn tới của tình yêu. Rồi trong Đức Chúa Thánh Thần, Đức Chúa Con lại trở về với Đức Chúa Cha, mang theo với người tất cả thụ tạo. Vũ khúc đã xảy ra từ nguyên thủy. Trong niềm hoan lạc đó, thế giới đã được tạo dựng, hình thành trong Đức Kitô với thịt và máu của người. Đây là Thiên Chúa mà chúng ta biết. Đây là Thiên Chúa tạo dựng và duy trì chúng ta trong hiện hữu. Đây là Thiên Chúa chúng ta cử hành khi làm dấu thánh giá. Do đấy chúng ta không ngạc nhiên rằng nguồn vui sâu xa nhất của chúng ta đến từ việc sống trong sự trôi chảy nhịp nhàng, in the flow, vì trong tình yêu hoan lạc mà chúng ta trở nên giống với vũ khúc của ba ngôi.
Sau đây, Kim Anh xin gửi đến quý vị vụ chiến thắng tại vịnh Lepanto. Giáo hội gọi tháng 10 là tháng mân côi, bởi vì năm 1751, có một trận giao tranh dữ dội giữa lực lượng hải quân Hồi giáo và Công giáo. Thời bấy giờ, quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, đứng đầu là vua Selim đệ nhị, có tham vọng chiếm hết toàn cõi châu Âu. Và dĩ nhiên, Roma, giáo đô của giáo hội Công giáo, cũng nằm trong chương trình thôn tính của quân Hồi. Đứng trước hiểm họa mất giáo đô, Đức Giáo hoàng Pio đệ ngũ đã kêu gọi người Công giáo trên toàn thế giới hãy rước kiệu Đức Mẹ ăn chay và đọc kinh mân côi để cầu nguyện cho giáo đô Roma được tránh khỏi hiểm họa của quân Hồi giáo. Lịch sử giáo hội ghi lại vào thế kỷ thứ 16, quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ rất hùng mạnh, họ đe dọa xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ châu Âu và người Công giáo sống trong nơm nớp lo sợ thế lực hùng mạnh của Hồi giáo. Trước mối nguy cơ đó, Đức Thánh Cha Pio đệ ngũ truyền lệnh cho các giáo phận trên toàn thế giới hãy tổ chức một nghi thức cầu nguyện gọi là Việc Cầu Nguyện 40 giờ, gồm các cuộc cung nghinh Đức Mẹ và đọc kinh mân côi tại các nhà thờ cũng như tư gia.
trong khi thủy quân Hồi giáo xuống vịnh Lepante để tràn sang châu Âu, và trong khi đô đốc Don Juan, người nước Áo, chỉ huy hải quân Công giáo ra nghênh chiến, thì tại hậu phương, Đức Thánh Cha Pio Đệ Ngũ cùng với toàn thể giáo dân rước kiệu trọng thể kính Đức Mẹ Maria và râm rang đọc kinh mân côi. Bỗng nhiên, một phép lạ lớn lao xảy ra. Đó là, tại vịnh Lepante, gió đổi chiều làm lợi điểm cho các chiến hạm Công giáo ào ạt tấn công, đánh chìm các chiến hạm Hầu giáo. Quân lính Hồi giáo hoảng sợ bỏ chạy thoát thân, và chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ giao chiến, hải quân Công giáo đã thắng trận vẻ vang. Có thể nói, với ơn trợ giúp của Thiên Chúa, cộng với sự cầu bầu đầy quyền thế của Đức Trinh Nữ Maria, hải quân Công giáo đã làm chủ tình hình, khiến cho hải quân Hồi giáo hoàn toàn bại trận vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 10 năm 1571. Sau này, những binh sĩ Hồi giáo bị bắt làm tù binh đã kể lại, trong khi giao chiến với hải quân Công giáo, họ đã trông thấy Chúa Giê-xu, Đức Mẹ Maria, Thánh Phê-rô, Thánh Phao-lô và vô số thiên thần tay cầm gươm chiến đấu chống lại vua Salim Đệ Nhị và đạo quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, mắt của binh lính Thổ cũng bị mờ đi và hoàn toàn bất lực, không thể giao chiến được. Sau này, một số người lính ấy đã cải đạo, trở thành người Công giáo nhờ vào tràng chuỗi mân côi. Nói về cuộc chiến thắng tại vịnh Lepante, nhờ ơn Chúa và sự chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, Đức Pio thứ 11 viết như sau. Khi quân lực Hồi giáo kiêu hùng, với những chuyến thuyền hùng mạnh đe dọa khắp nước Công giáo châu Âu, Đức Giáo hoàng Pio Đệ Ngũ kêu gọi tất cả giáo dân sốt sắng, khấn xin Mẹ lành trợ lực. Địch quân bị bại trận, các chiến thuyền của họ bị đánh chìm. Nếu xét về quân số binh lính, phía Công giáo chỉ có khoảng hơn 30.000 quân, với khoảng 200 tàu chiến và súng tầm nhỏ. Trái lại, phía Hồi giáo có đến hơn 44.000 quân tinh nhuệ, với gần 300 tàu chiến và súng đại bác. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta cùng suy nghĩ, với sự chênh lệch về quân số cũng như trang bị. Chiến đấu như vậy, làm sao hải quân Công giáo có thể chiến thắng Hồi giáo trong vòng 5 tiếng đồng hồ giao tranh? Thưa, nhờ vào ơn trợ giúp của Thiên Chúa và qua sự cầu bầu của Mẹ Maria, khi các giáo hữu lần hạt mân côi, để kỷ niệm chiến thắng vĩ đại này, Đức Thánh Cha Pio Đệ Ngũ đã thiết lập lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày mùng 7 tháng 10 hàng năm, mục đích nhắc nhở chúng ta luôn tin tưởng vào sức mạnh của tràng chuỗi mân côi. Kinh Mân Côi chứa đựng một sức mạnh phi thường, bởi vì Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Đa Minh, chỉ cho Ngài đọc Kinh Mân Côi để phá tan bẻ rối Abigen. Thời bấy giờ, Pháp Quốc bị tà thuyết Abigen đe dọa. Những người theo tà thuyết này cho rằng sự sống trên trái đất này là công việc của ma quỷ. Niềm tin này sản sinh một nền văn hóa sự chết khủng khiếp. Đó là, những người theo tà thuyết này từ bỏ tính thánh thiện của hôn nhân và sự sinh sản con cái. Việc tự tử được khen ngợi vì nó chấm dứt vấn đề hiện hữu. Những người theo tà thuyết này hoàn toàn bác bỏ các giáo huấn của giáo hội, kể cả mầu nhiệm nhập thể. Trước tình thế này, Thánh Đa Minh cầu nguyện và khóc tại nhà thờ Đức Mẹ ban ơn. Ngài than thở với Đức Mẹ về việc thiếu kết quả của việc rao giảng cho những người theo tà thuyết Armigen. Đang lúc đó thì Đức Mẹ hiện ra với Ngài. Đức Mẹ nói, đừng lo, đến nay con đã đạt được một ít kết quả như vậy, nhờ sức lao động của con. Con phải dùng kết quả đó trên vùng đất khô cằn, chưa được tưới bằng xương hồng ân. Khi Thiên Chúa muốn căn tân bộ mặt trái đất, Ngài sẽ bắt đầu bằng cách cho mưa tuôn sự chào đón của thiên thần. Hãy truyền bá chuỗi mân côi bằng 150 câu chào của sứ thần và 15 kinh lạy cha. Con sẽ bội thu. Theo nguyên ngữ Latin, Ross có nghĩa là xương, ám chỉ lời Đức Mẹ nói với Thánh Đa Minh về xương hồng ân, hoặc chữ Rosarium, nghĩa là triều thiên hoa hồng. Từ đó, chữ chuỗi mân côi, Rosary, xuất hiện sau khi linh mục Alan de la Croix, dòng Đa Minh, được thị kiến trông thấy Chúa Giê-xu, Mẹ Maria và Thánh Tổ Đa Minh khuyến khích Ngài khôi phục chuỗi mân côi bằng cách tăng cường việc đọc kinh đối với các giáo dân và giáo sĩ. Có thể nói, lời kinh mân côi là phương tiện để các nhà thừa sai ra đi truyền giáo. Truyền giáo là gì nếu không phải là truyền đạo, mà truyền giáo tinh tuyền của giáo hội cho tha nhân. Thật vậy, với kinh mân côi, Thánh Đa Minh đã loan truyền chân lý chân chính đến cho kẻ lầm lạc, và đó là truyền giáo.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện chi tiết về cuộc hiện ra tại Fatima năm 1917. Trong cuộc hiện ra thứ nhất ngày 13 tháng 5 1917 và cuộc hiện ra thứ hai 13 tháng 6 1917, cả ba trẻ thị nhân là Francisco Gansita và Lucia đều có những cảm nghiệm thần bí mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu đậm đến tâm hồn họ và chi phối cuộc sống cho đến suốt cuộc đời của họ. Sơ Lucia đã mô tả về cuộc hiện ra lần đầu rằng, trước khi biến đi, Đức Mẹ Maria nói, các con sẽ phải chịu muôn vàn đau khổ, nhưng ơn của Chúa sẽ là sự an ủi của các con. Khi mẹ nói đến lời cuối, thì lần này, và cũng là lần đầu tiên, mà Đức Mẹ mở hai bàn tay và ban một luồng ánh sáng rực rỡ, chiếu sâu vào trái tim chúng tôi và rọi vào nơi thẳm sâu nhất của linh hồn chúng tôi, làm cho chúng tôi nhìn thấy chính mình trong Chúa. Vì Chúa chính là ánh sáng, chúng tôi thấy chính mình rõ hơn trong ánh sáng này hơn là nhìn mình trong kiếng. Đến lúc cuối của cuộc hiện ra vào ngày 13 tháng 6 1917, mẹ nói với Lucia rằng, con an tâm, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Mẫu tâm vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi trú ẩn của con và cũng là con đường hướng dẫn con đến với Thiên Chúa. Sơ Lucia nói tiếp, khi Đức Mẹ Maria nói những lời này, thì mẹ lại mở hai bàn tay. Đây là lần thứ nhì mà mẹ mở tay ra. Mẹ ban cho chúng tôi một luồng ánh sáng chói lọi. Chúng tôi nhìn thấy mình trong ánh sáng và thấy mình chìm ngập trong Chúa. Gensita và Francisco dường như thuộc về luồng ánh sáng hướng lên trời, và tôi thuộc về luồng ánh sáng chiếu xuống trái đất, bởi vì Đức Mẹ Maria đã tiên báo trước đó rằng hai người trẻ này sẽ được rước lên trời sớm hơn, nên Francisco chết vào 2 năm sau, tức là năm 1919, còn Jacinta chết vào 1 năm sau đó là năm 1920. Đức Mẹ Maria bảo Lucia rằng, con còn phải ở trên trần gian lâu hơn, vì Chúa Giê-xu muốn dùng con để làm cho mọi người biết mẹ và yêu mến mẹ. Chúa Giê-xu muốn thiết lập trên thế giới lòng sùng kính mẫu tâm vô nhiễm mẹ. Sơ Lucia đã được nói chuyện với Chúa Giê-xu và Đức Mẹ Maria và đã được tắm gội trong ánh sáng thiên đàng. Vì thế mà bà là người đáng tin nhất khi nói về việc chúng ta cần phải cầu nguyện. Cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ.
Cảm nghiệm của ông Quế Nguyễn, một người trở lại đạo.
Cái từ hồi đứng nhỏ, cái xã bên trên là có đạo Công giáo, xã dưới có đạo Công giáo, xã tôi cũng có đạo Công giáo. Các cha cố mỗi lần đi xuống dưới làm lễ thì phải đi qua xã tôi. Đứa khác nó nói với tôi, nó nói đạo Công giáo hay lắm chúng mày ạ. Tôi hỏi nó hay làm sao, nó bảo nó là hai người mà họ gặp nhau, họ nói chuyện một hồi á, họ nhận ra họ là người Công giáo. Thì bắt đầu là tôi đi tìm cái bí quyết, tại sao hai người không quen biết, nói chuyện một hồi mà lại nhận ra nhau đó là người Công giáo với nhau. Cùng do cái đi tìm bí quyết đó tôi mới gặp Chúa. Hồi đó là hồi tôi đứng đi học, đứng đi nhỏ, nó đã ghim vào trong đầu tôi ngay từ cái lúc mà mấy đứa bạn nó nói chuyện với nhau đó. một năm rồi á, thì tôi là anh tôi lại tiếp tục tôi đi theo cái ý nguyện của tôi hồi đứng ở quê hương đó. Hồi đó tôi đi tìm hiểu đạo Công giáo thì chính phía cha mẹ vợ cũng không chấp nhận đạo Công giáo, người vợ cũng dứt khoát là không chấp nhận đạo Công giáo, nhưng tôi vẫn đi là vì đó là cái ý nguyện của tôi mà. Mình muốn học hỏi thì mình mới đi hỏi đến nhà này nhà khác chứ. Giờ đây á, Chúa lại cho tôi biết. Như năm 2006 tôi về Việt Nam đó, qua Buôn Thuột thì xe Honda tôi bị nổ lốp. Tôi ngồi tôi vá xe rồi tôi với cái anh đó là anh đó người thường nhưng mà người kinh mình, nhưng mà nói tiếng kinh. Nói chuyện nhau hồi anh ấy bảo một câu nữa, anh là một người đi giảng đạo phải không? Anh một cái thì anh vá xe mà tôi là một người khách mà. Nếu tôi cũng nói chuyện với anh bình thường, mình đâu dám nói là đi tuyên truyền đạo được. Trong câu chuyện mình nói làm sao á, cái anh đó một là cùng Công giáo, hai là Tin lành. Trong câu nói, trong đức tin thì mình có những câu nào đó hoặc chữ nào đó là trong Kinh Thánh hoặc trong Phúc Âm hoặc cảm nhận nhau ra ở chỗ đó. Cho nên bây giờ mới trả lời lại cho tại sao hai người gặp nhau mới có người quen biết không nguyện mà họ nói chuyện một nhau mình nhận ra họ. Tại sao mà ông bố tôi lại từ tôi? Thì ông bố đã bất mãn rồi. Mình thương con mình. Nhưng bây giờ nó lại ngược lại cái ý nghĩ của gia đình. Và năm 93 đó tôi bị một trần ốm cận tử nhất sinh. 99% là chết. Là vì bị cái lao cuộc sống. Xương cuộc sống như vậy. Mà lao nó ăn cho khuyết đi. Mà khi mà thằng em chụp x-ray xong rồi là nó hoảng hồn rồi. Nó bắt đầu anh ngồi vững ở hồi đó đi xe Honda. Kẹp hai người. Cái anh lái xe và lại thằng em ruột ở đằng sau tôi ngồi giữa là nó sợ mà ngã cái là tật cái là thôi đó. Muôn đời đó. Thì nó đưa về nhà nó điều trị 9 tháng ở Buôn Ma Thuột. Sau khi điều trị xong tôi muốn đi là dựa vào tường chứ không đi được nữa. Bó bột từ ngang này xuống ngang này nè. Tôi nghiêm lại là chỉ một cái là muốn được, chỉ có phép rửa mới được tha tội. Nhưng năm 90 tôi đã nói rồi, khi tôi chưa bảo bệnh tôi nói với vợ con đó, vợ với con nó vô lên đó. Hà Nội cả ngoài ngay có đạo, tại sao anh đi đạo? Rồi mấy đứa con ba mà đi đạo ba sẽ bị cô lập hoàn toàn. Thì đến năm 93 này tôi bị bệnh như vậy rồi, sau khi điều trị xong thì tôi nít chỉ có phép rửa mới được tha tội. Tôi mới nói với vợ, thôi bây giờ em không bằng lòng thôi, làm hai cái đơn, một cái là xin nhập đạo, một cái là xin chuẩn khác đạo. Đạo ai người giữ? Tôi không dám rửa ở tội ở ngay Buôn Ma Thuột là vì ông cha tổng đại diện đó là thân cả thằng em ruột tôi, mà bây giờ tôi rửa tội đó thì làm ảnh hưởng cho cha. Vì cha thân cả thằng em ruột mà. Tôi bắt xuống Đồng Xoài, tôi mới bắt đầu làm đơn, tôi đưa vô cha Võ Quốc Ngữ để xin cha rửa tội. Thì sau khi rửa tội xong rồi về, bà mới đứng bà này nè, tôi cấm anh không cho bốn đứa con đi theo đạo. Thì bữa đó tôi về vô nhà em ruột, thì ông bố tôi thấy người bắt đầu ông cầm cái bố đình đi lễ về. Mà lần đó chưa nhớ tôi giữ lễ ngày Chủ Nhật, hồi là tôi chưa rửa tội đó. Tôi cứ đi rồi về thằng em tôi mới thấy rồi nó hỏi một câu, anh đi lễ được cái gì? Tôi trả lời nó một câu là đó là bữa ăn hàng ngày của anh. Đi lễ Chủ Nhật là giữ lễ luật Chúa tới cho tôi đâu đã rửa tội đâu, tôi được chiều mình thánh. Nhưng mà mình giữ trong 9 năm tôi ở tù á, mỗi đêm tôi giữ 3 kinh. 1 kinh là cha, 2 kinh kính mình, 3 kinh sáng danh. Tôi giữ 3 kinh mà trong suốt 9 năm tù tôi chưa phải là người Công giáo. Chúa đứng ở bên con. Tết năm 2008 tôi về ăn Tết, ông không cho vô nhà ăn Tết. Mấy đứa em năn nỉ, nó bố ạ, bây giờ bố cứ để cho anh ấy về Tết đi. Tết rồi thì bố muốn em bồm, bố muốn làm gì đó bố làm. Ông nó không được, anh em muốn gặp nhau tao đi chỗ khác. Đến lúc ra đi, thì đến điều răn thứ tư, hãy thảo kính cho cha mẹ. Ông trước khi tôi đi Mỹ, tôi biết rồi, cho nên tôi dành đứa cháu nội, tức là trách đức tôn của ông đó. Về đứa con dâu sang, chào ông bắt đầu trong nhà, ông thấy, ông lấy dép, ông rượt đứa con dâu lại, ôm ông đó, ông nội. Bắt đầu tôi bỏ tôi về, tôi ra chấp tay ở trên trường, nó là phó thác cho Chúa. 2013 vừa rồi nè, tôi lên vừa đó tôi Tết Tây, nó mời bố lên ăn Tết với nó. Lúc 11 giờ rưỡi tôi mới gọi về Việt Nam, tôi gọi về hỏi thăm sức khỏe. Thằng em ruột đó cũng chúc sức khỏe, cũng nói cái cuối cùng nó nói một câu nữa. Chà muốn nói chuyện với anh. Tôi giật mình, tôi mất ủa. Đó, bắt đầu lúc đó tôi bật cái microphone ra để cho mấy đứa cháu nó cùng nghe đó, khi có chuyện gì đứng để nó chứng với mình. Đó, em vui lòng cho anh nói chuyện với cha đi. Thưa cha con ơi, con có sắp xếp về Việt Nam được không? Tôi ngỡ ngàng. Dạ thưa cha, cho cha nó nói về thì con sẵn sàng. Ông nói ai, con sắp xếp về, rồi chuyện gì qua cho nó qua, rồi về rồi cha con nói chuyện nhau. Rồi tôi chấp dạy tạ ơn Chúa trước cái đã. Tạ ơn Chúa trước cái đã, sau đó cảm ơn người, nó được cầu nguyện cho mình. Vì ông bố tôi chỉ một cái ý niệm là tôi giống như là ông vua Pharaoh về ông Môi-se thôi. Đến khi vua Pharaoh trước khi chết, Môi-se, chứ tôi không ngờ được cái ngày mà ông sẽ gọi tôi về. Ông khi đó còn dâu tôi á, nó mới nghi ngại, nó mới sợ rồi ông trở chứng đó, nó mới hỏi nữa. Ông ạ, ba con thì như vậy, rồi về rồi người này xâm chuyện người khác xâm chuyện sao, rồi ba con không chịu được không ông? Lo, có ông đây. Sai lầm đây rồi lại đứng đi theo đạo nữa đấy, bây giờ làm sao? Ông nói không, đến khi tôi về, thằng ngại lắm chứ, mình về cũng biết ra sao đó. Chiều đó là tôi về á, về đến Sài Gòn đó là 10 giờ trưa, về Buôn Ma Thuột ngay trong ngày, 6 giờ chiều á, bắt đầu tôi dắt đứa cháu nội rồi thì con dâu với mỏ sàng. Dạ, chào cha. Đúng. Con hả? Nó già con này, vô bố con nó, nhưng mà cảm nhận được một cái tình cảm đúng là bỏ tất cả rồi, để ông coi như một người bố thật sự.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Giờ này chúng tôi xin được cảm ơn gia đình của ông bà Hoa Phạm đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, trong tuần này đã có một số ân nhân gửi như sau: cô Bích Thủy 100 đô, ông bà Vũ Dung 300 đô, cô Vũ Cẩm Anh 200 đô và bà Hảo 200 đô. Tổng cộng chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu 800 đô để chia như sau: giúp cho gia đình mồ côi của giáo xứ cha Phương Hướng 600 đô, các sơ giúp Quỳnh Lập 100 đô và cha Hồ Đắc Trung 100 đô. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kinh cầu cùng Đức Mẹ Maria. Lạy Mẹ Maria, nữ trinh vô nhiễm, Thiên Chúa đã nhìn mẹ, Ngài cúi xuống trên nữ tỳ khiêm hạ của Ngài, và chúng con chúc tụng mẹ thật diễm phúc. Mẹ nhìn Đức Chúa Giêsu với niềm âu yếm, vì mẹ là mẹ Ngài. Dưới chân thánh giá, Chúa nhìn mẹ để trối giao toàn thể nhân loại. Tại Lộ Đức, mẹ đã nhìn chị Bernadette với tư cách là một con người. Xin mẹ nhìn chúng con đây với bao nỗi khốn cùng, những tiếng kêu than cùng bao niềm hy vọng. Xin mẹ nhìn thế giới đang bị xâu xé và tìm kiếm tương lai. Xin mẹ nhìn hội thánh mà mẹ chứng kiến ngày sinh ra vào lễ hiện xuống và đang cần linh mục để chu toàn sứ mệnh. Xin mẹ ban cho chúng con cái nhìn trẻ thơ, một ánh nhìn trong sáng, minh bạch như nước nguồn để chiêm ngắm con mẹ. Xin mẹ ban cho chúng con chính ánh nhìn của mẹ, hầu cho đôi mắt chúng con không bao giờ nhắm lại, không nhìn tha nhân. Xin mẹ ban cho chúng con biết tự nhìn chúng con và giúp chúng con luôn luôn sống đúng tư cách Kitô hữu và sống trung thành với phúc âm. Lạy mẹ Maria, không hề vướng mắc tội lỗi, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng mẹ. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng vòng tay con để có thể đón nhận những người bạn mới. Xin cho con đừng trở nên nghèo nàn vì chỉ muốn làm bạn với ai giống con. Xin dạy con biết thế nào là gặp gỡ. Gặp gỡ không phải chỉ là quảng đại cho đi, mà còn kiêm nhường nhận lãnh. Gặp gỡ không phải chỉ là tâm sự về mình, mà còn lắng nghe người khác. Gặp gỡ không phải chỉ là phân phát sự giàu có của mình, mà còn là nhìn nhận và đón nhận sự phong phú của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên bạn của Ngài. Nhờ đó, chúng con mãi mãi là bạn thân của nhau. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả. và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.